Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 9 tháng 1 năm 2010, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị chủ đề Đừng Hổ Thẹn, trình bày bởi cô Jessica Trịnh, thông dịch qua mục sư Nguyễn Khắc Vinh. Xin quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
As Pastor Vin mentioned, I went to GYC and it was such a blessing. I was very challenged, I was inspired to be with people whose heart's passion is to finish our work here on earth. And you can't fake that kind of Holy Spirit.
Tôi có dịp để đi đến GYC. Đã đến đó tôi có được phấn khởi về tinh thần. Tôi đã nỗ lực và tôi muốn truyền giáo mạnh mẽ. Và không thể nào mà tôi có thể mà không thấy được cái Đức Thánh Linh đã hiện diện và không giúp đỡ cho cả hội trường đó, nhưng mà cả bản thân của tôi.
Most of the time, everywhere you were walking, there was somebody praying. People were praying in groups together, praying by themselves.
Tất cả nơi nào trong cái hội nghị đó thì quý vị thấy người ta cầu nguyện chung với nhau, một mình hoặc là chung với người khác.
And not only that, people couldn't help but sing praises to God.
Họ không có thể mà ngừng được, họ muốn ca tụng Chúa và ca danh Ngài.
When I arrived, I couldn't help, I couldn't wait.
Khi mà tôi đến một cái hội nghị đó, tôi không kiềm chế được.
I was excited to find out what I was going to learn.
Tôi mong muốn không biết là chúng tôi sẽ học được gì ở đó.
And then came the first message.
Rồi bắt đầu một cái sứ mạng đầu tiên.
And then at the very end he was saying, "The moment you become unashamed for Christ, you are unleashed to do what God has wanted to do through you."
Cuối cùng bài giảng mà tôi học được rằng cái lúc nào mà mình thấy không bị xấu hổ bởi Đức Đấng Christ thì lúc đó chúng ta sẽ có quyền lực để thả ra để chúng ta lo công việc của Chúa.
When he ended his sermon,
ông đã chấm dứt cái bài giảng mình,
I wasn't excited.
Tôi đã phấn khởi.
I felt resentment and bitterness.
Hình như là tôi cảm giác cái bài giảng nó lạ lùng đó. Tới cuối cùng tôi cũng hơi giận, hay là chúng tôi có hơi cay đắng về một điều gì đó.
I despised the message.
Tôi không đồng ý về cái sứ mạng đó.
Why?
Tại sao?
Because I know I have been ashamed.
Và tại vì tôi cảm giác là tôi có những lúc mà tôi thấy xấu hổ về Đức Chúa Trời.
For so many times in my Christian life, I was a don't ask, don't tell Christian.
Ở trong cái cuộc sống của tôi đó, thường là tôi không bao giờ hỏi ai về Chúa Giêsu hay là không chia sẻ về lời Ngài.
I avoided talking about God to anybody mostly.
Tôi không nói chuyện với ai về Đấng Christ cả.
If I saw someone doing something wrong, I just left them alone.
Tôi thấy một người nào mà làm điều gì sai đó, tôi không bao giờ mà đá động với họ.
I knew what I believed, but I did not feel it was my responsibility to care for anybody else's salvation.
Tôi biết rằng là những gì tôi tin là đúng, nhưng mà tôi không kể rằng là người ta làm đúng hay làm sai.
And all these moments of where I have stayed silent and not said anything came to my mind at that moment.
Có nhiều lúc mà tôi nín lặng, thì trong cái giây phút mà tôi nghe sứ mạng đó, nó đến trong cái trí óc của tôi.
And I felt guilt.
Tôi cảm giác là tôi thấy mình xấu hổ hay là mình thấy có một điều gì đó trong lòng.
I didn't know how I was ever going to deal with that fear.
Tôi không biết làm sao mà tôi có thể trải qua cái sự sợ hãi này.
It was unbearable.
Tôi không chịu đựng được.
But you know what?
Quý vị biết điều gì không?
God is patient.
Và Chúa có tấm lòng thương xót.
God is loving.
Ngài yêu thương chúng ta.
There is nobody more who wants to see you succeed and overcome your weaknesses than Jesus Christ.
Không có ai giống như Đức Chúa Giêsu muốn chúng ta vượt qua sự sợ hãi để chúng ta thành công.
Before I start my experience and testimony, I'd just like to take a quick word of prayer.
Trước khi tôi chia sẻ với quý vị lời làm chứng này, tôi xin muốn cầu nguyện.
Dear Lord,
kính lạy Đức Chúa Trời.
Thank you so much for just your truth and your message and your love.
Cảm ơn Chúa là chỉ có một điều là lẽ thật của Ngài mà cho chúng con đây.
I thank you that I am here to actually witness before my eyes the signs that you are soon coming.
Cảm tạ Chúa để chúng con biết được cái dấu hiệu vì Chúa sắp tái lâm.
And I thank you that I have the privilege to be working with you in this.
Và cảm tạ Ngài là Ngài cho con có dịp cơ hội để cộng tác công việc của Ngài.
May I be a faithful steward of your truth.
Để chúng con trung tín cái công việc mà Ngài đã giao phó cho con.
Bless my lips and may your words come straight from your
mouth. Xin Ngài sức dầu cho môi miệng con để lời của Ngài được truyền đạt ra.
In Jesus' name we pray.
Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
As I was going through that weekend, I realized there were three reasons. Primarily,
I was ashamed. Qua một cái cuối tuần đó đó, có ba điều mà tôi muốn nhấn mạnh mà tôi làm sao mà không xấu hổ về danh của Đức Chúa Trời.
I never really knew the message.
Thật sự tôi không hiểu được cái sứ mạng mà Chúa đã dạy dỗ cho tôi.
I did not take my time to study this.
Tôi không có dành thời giờ để học được lời Chúa.
Words of life, these are words of truth.
Đây là lời lẽ thật ở trong Kinh Thánh.
John 17:17, sanctify them by your truth, your word is truth.
Ở trong Kinh Thánh nó rõ ràng là chúng ta hãy nên thánh khiết vì lời thật của Ngài, vì lời của Chúa là lẽ thật.
Because I never knew the scripture.
Thật sự tôi không hiểu Kinh Thánh rõ.
I knew the facts, but I didn't know what was truth.
Tôi hiểu gì về Kinh Thánh, tôi hiểu những cái câu chuyện trong Kinh Thánh, nhưng mà tôi chưa hiểu nắm được cái lẽ thật trong Kinh Thánh.
Let's all turn to 2 Timothy 2:14.
Chúng ta cùng nhau để lật ở trong Kinh Thánh 2 Timothy đoạn 2 để chúng ta cùng nhau biết được lời Chúa ở trong thời kỳ cuối cùng này.
Verse 15.
Và chúng ta sẽ đọc câu số 15.
Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Và trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng là chúng ta hãy sốt sắng ở trong bản thân của mình về Đức Chúa Trời, để khi chúng ta trở thành công viên của Đức Chúa Trời và chúng ta không có xấu hổ ở trong lời của Chúa, nhất là lẽ thật của Ngài.
I could never be not unashamed because I didn't know if I was believing was truth or not.
Tôi có thể rằng không thấy xấu hổ nếu mà tôi không hiểu rõ sứ mạng của Chúa đã giao phó cho tôi.
I never looked into the Bible to see is what the Seventh-day Adventist Church is it what it believes is it true.
Tôi chưa nắm vững được giáo lý trong Kinh Thánh nó rõ ràng là Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm có phải là giáo hội đúng trong Kinh Thánh dạy hay không.
And so if anybody came up and said anything against our church, how would I know if they were right
or
wrong?
Nếu mà ai đến mà nói về Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm mà nói điều gì sai, tôi không biết điều gì mà có thể trả lời.
And so I don't say anything.
Cho nên tôi nín lặng.
Because if I don't say anything, I'm not wrong.
Mà nếu tôi nín lặng có nghĩa là tôi thấy không, tôi không sai gì cả.
I didn't know the sanctuary doctrine.
Tôi không hiểu về vấn đề lẽ thật về đền thánh.
I wasn't sure if Ellen G. White really was all a true prophet.
Tôi cũng không hiểu chắc chắn về bà Ellen G. White thật sự là tiên tri của Chúa hay không.
And I wasn't really sure if I really was going to see Jesus come.
Và tôi cũng không biết chắc chắn là tôi sẽ gặp mặt Đức Chúa Giêsu hay không.
I was ashamed and I couldn't stand for what I didn't know.
Và chính tôi xấu hổ và tôi không biết rằng mình đứng vững những gì mà mình có tin hay không.
You will never stand up for your beliefs if you aren't sure if half of what is you know is right or wrong.
Chúng ta không thể nào mà đứng vững những niềm tin chúng ta nếu mà chúng ta không biết rõ phần nửa đúng hay là phần nửa sai.
No one risks their life or reputation for something they think is a lie.
Chúng ta không có thể mà dành hết đời sống của chúng ta hay là dành hết những cái gì tư tưởng chúng ta để theo một cái giáo lý nào đó nếu chúng ta không biết hoàn toàn là đúng.
But for the truth.
Nhưng mà vì lẽ thật.
Most people would give up everything, even their life.
Vì lẽ thật, chúng ta có thể mất mạng mà theo Chúa Giêsu.
Number two.
Điều thứ hai tôi xin chia sẻ cùng với Hội Thánh.
I didn't realize the reality of sin or the reality of holiness.
Tôi không hiểu chắc chắn rõ ràng về tội lỗi hoặc là về thánh khiết.
Our world is devastated by sin.
Và thưa bà chị em, trái đất chúng ta hoàn toàn che lấp bởi tội lỗi.
It is corrupted, it is damaged. We know we are a people that come from a war-torn world with corrupted government.
Và chúng ta bị ảnh hưởng ở trong đời sống tội lỗi này và chúng ta bị ảnh hưởng bên tất cả những gì trong vũ trụ và chúng chính phủ nữa làm cho xã hội chúng ta càng ngày tồi tệ.
And yet we take what we call sin, put it into a movie theater and call it entertainment.
Và đôi khi chúng ta lấy những gì mà trong tội lỗi, chúng ta đặt trong những cuộn phim Hollywood và chúng ta xem đó là những chương trình mà giải lao cho chúng ta.
We take the things that hurt our hearts and spirituality and we sing about them.
Và những gì mà làm cho chúng ta đau khổ nhất, chúng ta dùng đó là ca tụng đó.
This world more and more is trying to take God out of the picture.
Và càng ngày thế gian càng ngày cắt Chúa Giêsu ra khỏi đời sống.
Don't make this a religious thing.
Đừng có đặt cái điều đó là tôn giáo trong đời sống mình.
And that's what Satan wants.
Đó là Satan muốn làm điều đó.
A world without God.
Là thế gian không có Chúa.
Sin has touched all of our lives.
Tội lỗi đã vào đời sống của mỗi chúng ta.
Some of us, sin has taken our loved ones in death.
Và tội lỗi đó cũng đã cướp đi những yêu thương của chúng ta.
Sin has caused emotional abuse, physical abuse and sexual abuse.
Tội lỗi cũng đã làm hại đến đời sống của chúng ta.
Maybe sin has left you cheated, disabled, treated unfairly, blind.
Tội lỗi đó làm cho những người khác hãm hại đến bản thân mình.
I heard this sermon from Doug Batchelor once.
Tôi một lần nghe bài giảng của ông mục sư Doug Batchelor.
It's like, you remember the story of the demoniac with a legion of demons inside him?
Quý vị nhớ rằng cái câu chuyện trong Kinh Thánh nói rằng một người là bị ám ảnh bởi bởi Satan hay không?
He came up to the disciples and Jesus without clothes, hair all dirty, he was broken chains.
Một người quỷ ám đã đến Đức Giêsu trần truồng và dơ bẩn và bị đối rách này vân vân.
He was unclean, he was crazy.
Không có sạch sẽ, có người rất điên khùng.
Now if a person like that came through our church doors.
Nếu có người đó đến hội thánh của chúng ta như thế nào?
What are the feelings you would feel?
Chúng ta cảm giác như thế nào?
Those same feelings you feel for that person are most likely the same way that angels feel when they look at our world.
Thương bạn cho em, cái cảm giác của mình mà thấy xấu hổ cho những người khác đến mình thì cái cảm giác nó giống như là thiên sứ cảm giác đến chúng ta vậy.
Something to help us understand the reality of holiness.
Để giúp đỡ chúng ta hiểu về sự thánh khiết.
What is it that makes a person ashamed?
Điều gì mà làm chúng ta thấy xấu hổ?
Usually it's the feeling of not being normal, like being everybody else.
Xấu hổ là có nghĩa là sao? Là chúng ta cảm giác là mình không có bình thường giống như là so sánh với người khác.
Everybody lives their lives based on what others think of them or see of them.
Thường thường chúng ta sống dựa vào những người khác, suy nghĩ của người khác.
What you dress, what you listen to, what you do.
Những gì chúng ta bận, những gì chúng ta làm, những nhạc gì chúng ta nghe.
All of it is for people who are watching us.
Và chúng ta làm điều đó vì chúng ta muốn làm vừa lòng những người khác đang xem chúng ta.
Nobody wants to be part of the minority.
Không ai chúng ta muốn gia nhập vào một cái số tiểu số nào cả nó.
The reality is we need to understand just how small this world is.
Chúng ta cần phải hiểu rằng thế gian này rất nhỏ ở trong vũ trụ này.
The Hubble Space Telescope estimated that there are 125 billion galaxies in this entire universe.
Và chúng ta biết không, ở trong cái telescope là gì? Tuy kiến mà vọng kiến hả, xa đó, thấy rằng 125 tỷ cái galaxy ở trong vũ trụ này.
Okay. Out of all those galaxies in our universe, our world is the only one that is experiencing sin.
Chỉ ở trong cả vũ trụ này, chỉ có cái rắc của chúng ta đó là có kinh nghiệm về tội lỗi.
This world with its ideas of fashion, popularity, power.
Hiểu về vấn đề mà về vấn đề mà muốn nhạc hay là phim ảnh này kia vân vân, muốn làm sao mà đẹp đẽ trong thế gian này.
Wealth, drugs, alcohol, sex.
Muốn giàu có, chúng ta về vấn đề tình dục, về vấn đề tiền bạc đầy đủ ở trong thế gian này.
This is the only world out of God's entire universe that thinks this way.
Chỉ có một trái đất chúng ta, thế gian chúng ta, cả vũ trụ mà nghĩ về vấn điều đó.
This is the only planet that is so blind it can't see God.
Hầu như là chỉ có một thế gian này hay trái đất này mà đuôi mù không thấy Đức Chúa Trời.
This is the only planet where we are not clothed with garments of light, but we have to clothe ourselves.
Chỉ có trái đất này không có bận quần áo hay là được áo mặc bởi Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta tìm quần áo riêng của chúng ta mà ăn mặc.
This is the only planet that does sinful behavior that hurts our souls.
Chỉ có trái đất này đã làm những điều hại đến chúng ta.
We are selfish and we lie constantly.
Và chúng ta ganh tị và chúng ta thường xuyên lừa dối.
We step on the Sabbath day while every other planet finds it a blessing to worship God on his Sabbath.
Và chính chúng ta không giữ ngày Sa-bát giống như là những cái thế gian khác họ giữ ngày Sa-bát, họ tìm được cái ơn phước trong ngày Sa-bát của Ngài.
In this society, if you step out and you talk about God, talk about being holy.
Ở trong xã hội này, nếu mà quý vị bước ra, mà quý vị nói về vấn đề sự thánh khiết hay là nói về Đức Chúa Trời.
People laugh at you.
Người khác sẽ cười.
They mock you.
Cười nhiều quý vị.
But the truth is.
Nhưng mà lẽ thật này.
Holiness is being normal.
Là sự thánh khiết, đó là sự bình thường.
All the heroes of the Old Testament.
Tất cả những nhân vật ở trong Cựu Ước.
Abel, Enoch, Noah,
Abraham,
Enoch, Sarah, Joseph,
hay Sarah,
Moses,
hay là Joseph, hay là Moses,
Elijah,
và tiên tri
the disciples,
Eli, và các môn đồ.
They could stand up against the most extreme derision and persecution.
Họ có thể đứng vững khi mà những người khác đàn áp họ.
Because they knew that this world is the minority.
Và họ biết rằng rõ ràng là thế gian này là tiểu số.
They knew they were citizens of heaven.
Họ biết rằng họ là công dân nước trời.
Holiness is normal.
Quý vị biết không, sự thánh khiết đó là sự bình thường mà Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta.
Sinfulness is insanity and foolishness.
Và tội lỗi hoặc là nói tội nhân đó là những gì trái ngược những gì mà Đức Chúa Trời đã tạo nên con
Let's
người.
Turn to Hebrews chapter 11.
Chúng ta hãy lật xem ở trong sách Hebrew đoạn 11.
They call Hebrews the faith chapter.
Chúng ta thường nghe trong sách Hebrew nói về những nhân vật nói về một cái đức tin rất đặc biệt.
It runs through the history of all the patriarchs and prophets.
Và trong chương đó sẽ nói về tất cả tiên tri và tông đồ và đức tin của họ.
Chapter 11 verse 16.
Ở trong sách Hebrew đoạn 11 câu số 16.
Paul writes, "But now they desire a better, that is a heavenly country. Therefore God is not ashamed to be called their God."
Sứ đồ Phao-lô đã nói chúng ta như thế này, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ.
The point of living on this earth is for us to decide, do we want to be a part of this world or do we want to be a part of that heavenly country?
Điều quan trọng là chúng ta muốn là công dân ở trên dưới đất này hay là công dân của nước trời.
Let's all turn to Romans 1:16.
Chúng ta cùng mở lật trong sách Roma đoạn 1 câu số 16. Roma đoạn 1 câu số 16.
For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes.
Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin.
By far the most primary reason I was ashamed.
Cái điều mà tôi thấy hổ thẹn hơn nhất á.
I never knew Jesus and knew the power of the gospel.
Và tôi không biết Đức Giêsu và quyền lực của phúc âm.
I used to win Bible trivia contests.
Tôi cũng thường cũng thắng những cái cuộc mà thi đấu kinh thánh.
Because I knew Bible facts so well.
Tôi hiểu về những cái chi tiết về kinh thánh rất nhiều.
But I never knew the God that the scripture was teaching me about.
Nhưng mà tôi thật sự không biết Đức Chúa Giêsu về cuốn kinh thánh này.
Just because you know intellectually the facts as Jesus of the savior of the world.
Chính chúng ta hiểu về những cái chi tiết về kinh thánh, về những gì mà xảy ra trên thế gian này.
You need to have a personal conversion in your heart where you know that Jesus came to save you.
Nhưng mà chúng ta cần phải biết được cái sự liên quan giữa chúng ta mật thiết với Đức Chúa Trời là chính Ngài xuống đây để cứu rỗi chính chúng ta.
If you never learn that, learning every fact in the Bible is meaningless.
Nếu mà chúng ta không hiểu về đó là đấng cứu rỗi đời sống chúng ta thì những gì quý vị biết trong Kinh Thánh là không có ích nào.
And don't base your salvation on knowing Jesus because he's coming soon.
Đừng có dựa vào cái đời sống tâm linh chúng ta được sự cứu rỗi hay không là biết rằng chắc chắn Chúa sẽ trở lại.
Your spiritual life can't look different if he was coming next week or if he was coming 80 years from now.
Đời sống tâm linh chúng ta sẽ không khác biệt giữa ngày hôm nay hay là 80 năm sau nếu Chúa đến.
When you come to know Jesus,
khi chúng ta biết đến Chúa Giêsu,
and you let him change your life,
và để Ngài thay đổi đời sống chúng ta,
you will find everything your heart has been searching for your mind, your soul.
Và đời sống chúng ta sẽ thay đổi từ tâm linh cho tới trí óc của chúng ta.
I have seen the gospel have the power to change me.
Tôi đã thấy phúc âm đã thay đổi đời sống tôi.
I know that if I never knew Jesus, I would be a Seventh-day Adventist on the wrong side.
Nếu mà thật sự tôi không biết phúc âm là chắc chắn là tôi sẽ không trở thành là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm.
We need to know for ourselves the power of the gospel to save.
Chúng ta cần biết cái quyền lực của phúc âm đã cứu rỗi đời sống chúng ta.
If we never have that experience, we will never be unashamed.
Nếu mà thật sự chúng ta có một sự kinh nghiệm mật thiết và hiểu được Đức Chúa Giêsu đã cứu chúng ta thì chúng ta sẽ không bao giờ hổ thẹn.
The gospel has the power to save.
Kinh thánh có quyền lực để cứu rỗi.
It has changed drunk husbands into church deacons.
Và thay đổi một người mà nghiện rượu trở thành một người chấp sự trong hội thánh.
Angry people into humble servants.
Trở thành một cái người mà bực tức thường xuyên mà một người mà khiêm nhường trong hội thánh.
Murderers into martyrs.
Hai, một người đã giết những người khác, rồi trở người trở thành một người bị giết vì danh Chúa.
Fishermen into disciples.
Hai là một người câu cá trở thành một người đánh cá lưới người.
Doubting weaklings into evangelists.
Hai là một người nghi ngờ phép âm trở thành một người giảng sư cho phép âm.
Drug addicts into soul winners.
Hai một người nghiện rượu trở thành một người đi ra truyền giáo.
Atheists into defenders of the faith.
Một người vô thần trở thành một người binh vực cho lẽ thật.
Punk rock kids and rap stars to pastors.
Hay là những người mà đi nghe những nhạc kích động trở thành vị mục sư.
And the list goes on.
Và danh sách tiếp tục thưa quý vị.
Let's all turn to 2 Timothy 1:12.
Chúng ta cùng nhau hãy dở trong Kinh Thánh 2 Timothy đoạn 2 câu số đoạn 1 câu số 12. 2 Timothy đoạn 1 câu số 12.
For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vì lý do này mà chúng ta biết chắc chắn là chúng ta sẽ không thay hổ thẹn khi mà chúng ta biết được Ngài và tin tưởng đến Ngài, tuy rằng chúng ta bị người khác nguyền rủa, chúng ta tiếp tục tin danh Ngài cho tới ngày Chúa trả lại.
You ever feel like you're just another person out of 6.6 billion people?
Quý vị có cảm giác là mình là trong một người trong 6.6 tỷ người không?
That God doesn't notice you because he has a lot of other people.
Oh, Chúa chắc chắn không thấy quý vị hay không biết mình vì Chúa có nhiều người khác.
If I took a grain of sand,
nếu mà tôi lấy một hộp cát,
threw it on a beach,
vào quăng nó vào biển,
how long would it take you to give up looking for it?
Bao nhiêu lâu mà quý vị nghĩ rằng thôi, tôi không muốn đi tìm cái hộp cát đó nữa.
God has over 210 sextillion galaxies, and this one planet went into rebellion.
Chúa có bao nhiêu? Chúa có một số thương rất lớn, cả triệu tỷ nhiều người, nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục tìm những người đó.
He came personally to become like us, like a human being.
Chúa muốn xuống đây trở thành giống như chúng ta.
The all-powerful, can be anywhere, all-knowing Jesus came down to be human.
Cái quyền lực của Đức Chúa Trời có thể có mặt hiện diện tất cả mọi nơi.
To live as a human, only to have them torture him and hang him on a cross.
Sống giống như chúng ta, nhưng mà để bị treo lên thập tự giá.
At any point he could have come down, but he stayed there for this one grain of sand amidst the billions of others.
Trong bất cứ giây lúc nào, Ngài có thể xuống thập tự giá đó để thoát khỏi sự chết, nhưng mà Ngài nghĩ đến hộp cát giống như chúng ta, mỗi một người chúng ta để cứu họ.
Just like he would come down to this earth for you.
Giống như Chúa xuống đây cho chúng ta.
Even out of 6.6 billion people and you were the only one that needed help.
Tuy rằng có thể bằng 6.6 tỷ người không cần giúp đỡ, mà chỉ có mình, Ngài sẵn sàng xuống đây chết cho chúng ta.
This is the God we can be unashamed of.
Đây là chính Đức Chúa Trời mà chúng ta không bao giờ nên hổ thẹn.
How can we be ashamed of someone who loves us enough to die?
Làm sao chúng ta có thể hổ thẹn đến một đấng mà sẵn sàng chết cho chúng ta?
I know it's easy.
Quý vị nghĩ rằng có thể rất đơn giản.
I was ashamed.
Chính tôi đã hổ thẹn.
But God wants us to experience victory.
Nhưng mà Chúa muốn chúng ta có cảm giác được sự chiến thắng đó.
We may be afraid of what it will be like for God to change us.
Chúng ta có thể sợ hãi rằng Đức Chúa Trời muốn thay đổi đời sống chúng ta.
God only asks for a small step.
Ngài chỉ muốn yêu cầu quý vị một điều nhỏ mà thôi.
God isn't looking for us to go preach an evangelistic meeting by ourselves.
Chúa đâu có kêu gọi quý vị trở thành một người giảng sư mà giảng một mình.
Just that your heart be willing.
Nhưng mà nếu mà lòng quý vị sẵn sàng,
he's willing to teach you to trust him.
Dạy chúng ta làm sao mà tin tưởng vào Ngài.
And show you the power of the gospel.
Và cho chúng ta thấy sự quyền lực phúc âm.
I know this is happening because of what I've seen at GYC.
Tôi thấy điều đó xảy ra vì chính mắt theo tôi đã thấy tại ở trong hội nghị GYC.
GYC started in 2002 by students, most of them from secular campuses.
GYC là một cái phong trào thanh niên cho Đức Chúa Trời đã bắt đầu 2002 bởi các vị thanh niên không ở trong cái trường tư.
From Princeton, from Brown, from University of Michigan.
Từ trường đại học ở Princeton, ở trường Brown hay là trường ở Michigan.
La Sierra and Andrews.
Hay là trường ở Andrew University cũng như trường La Sierra.
Started with 400 people at Pine Springs Ranch.
tại khoảng những 400 người tại ở Pine Spring Branch ở trong miền Nam Cali này.
It is now up to 5,000 people.
Hiện bây giờ cái phong trào đó 5,000 thanh niên.
Online, 22,000 people were watching.
22,000 thanh niên ở trên mạng để xem chương trình này.
And that's not including the people who watched by satellite.
Và chưa tính là những người mà đã xem qua vệ tinh.
Now, it has gone to Australia.
Bây giờ đi đến bên Úc Châu.
Another one has started in Spanish.
Đã bắt đầu ở bên tiếng Tây Ban Nha.
Another one started in the United Kingdom.
Đã bắt đầu ở trên bên đế quốc United Kingdom.
There was one in Southeast Asia. They just had it in India.
Hiện bây giờ họ mới có xảy ra ở bên miền Nam Châu Á mà xảy ra tổ chức ở bên bên Ấn Độ.
Last year, 5 students from the Philippines went to GYC.
Và năm vừa rồi, 5 học sinh từ ở Philippines đã đến GYC.
They were so impacted, they wanted to do one at the Philippines.
Và họ rất mừng rỡ, họ muốn có một cái phong trào đó tại ở Philippines.
Last month they did it and 5,000 more people came.
Tháng vừa rồi họ đã bắt đầu, 5 người đó mà 5,000 người đã đến tham gia.
On outreach, we had 2,200 people go out.
Và khi mà trong hội nghị đó, họ tổ chức chương trình là đi ra để truyền giáo, thì 2,200 người đi ra gõ cửa.
960 people asked for Bible studies.
900 người đã yêu cầu để học được Kinh Thánh.
At GYC, we always go out every time to the city.
Tất cả mỗi lần mỗi hàng năm hội nghị GYC, họ đi ra những cái thành phố đó để truyền giáo.
38 buses for 50 people. 38 buses.
38 chiếc xe bus để chở họ.
The people, the leadership thought that there wouldn't be enough people who wanted to go.
Và họ đôi khi họ sợ hãi, không biết bao nhiêu người sẽ đi ra truyền giáo.
Not only were all the buses filled up, but 400 people still wanted to do evangelism.
Không chỉ 38 xe bus đã đầy hết rồi, nhưng mà 400 người đang đợi đi ra truyền giáo.
There are countless individuals who gave their testimonies on how they were able to be a witness for Christ by Christ.
Biết bao nhiêu người đã đi ra, họ trở lại, họ làm chứng nói rằng rất mừng Chúa đã chọn họ đi ra truyền giáo trong đêm đó.
A boy in public school brought his Bible to read.
Và có một người đạo Hồi giáo đem một cuốn Kinh Thánh đến đọc.
From that small step, he actually was able to have 11 people in a Bible study at public school.
Trong một cái nhóm nhỏ, điều nhỏ đó, và trong cái trường công đó, 11 người đến tham gia trong nhóm nhỏ học Kinh Thánh.
In Africa,
ở trong bên Phi Châu,
a young people ministry, they felt that the reason Africa is so corrupted and has so much damage in its system with its wars is because of its spirituality.
Và những người trẻ ở Phi Châu họ cảm giác rằng cái Phi Châu mà bị ảnh hưởng từ đối kém tới thiệt giả đó là tại vì họ không có trung tín với Chúa, họ không có nghĩ về vấn đề tôn giáo.
They started a ministry a year ago and now 1,000 more souls have been baptized.
Và họ đã bắt đầu một cái phong trào đó mà hiện bây giờ một năm mà 1,000 người đã thành phố tay mình đó.
One last testimony that I heard was very amazing.
Một cái bài làm chứng cuối cùng mà tôi thấy rất đặc biệt tôi xin chia sẻ.
A girl in a speech class at public college asked God to be a witness for him.
Và một cái cô gái ở trong cái trường công á, trường đại học, nói rằng xin Chúa dùng con để chia sẻ lời Chúa.
Her first assignment, she decides to tell everybody about Daniel 2 in a speech.
Và mục đầu tiên á, là ông nó muốn chia sẻ về vấn đề Chúa ở trong Daniel đoạn 2.
The next assignment, she decides to then to give a speech on why the seventh day week proves that God is there, God is existent.
Và cái bài tập kế tiếp á, là chứng minh làm sao mà có sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và nói về ngày Sa-bát.
For the time, she wasn't sure if she was just doing it by herself or with a bright idea.
Cô không biết là cái ý đó là tốt hay không, hay là chỉ là mình học sinh cần phải làm bài tập đó.
The last assignment was impromptu.
Và cái bài tập cuối cùng đó là bài học của giờ phút cuối cùng.
She stuck her hand into the basket, pulled out the topic she needed to give a speech on.
Và cô đặt tay vào trong cái bao và kéo một cái chủ đề ra và quyết định giảng về chủ đề đó.
Out of all the topics that came up, she picked faith.
Và tất cả chủ đề mà cô có thể chọn, mà cô chọn chủ đề về vấn đề mà đức tin.
She knew that God was leading her from that moment, and she also has a ministry going on that public school campus.
Chúa biết rằng Chúa đang tiếp tục dùng cô và cô tiếp tục làm sao mà chia sẻ lời Chúa ở trong trường công đó.
She gave this one quote that I thought would be nice to share.
Cô nói một câu mà tôi xin quý vị lắng nghe đây.
Suppose Suppose I found the cure for cancer and I loved the cure so much, however I kept it to myself and never shared it with anyone.
Nếu mà tôi khám phá được cái phương pháp để cái chữa bệnh ung thư mà tôi muốn giấu cái điều đó trong lòng tôi thì như thế nào?
Would I not be responsible for each of the deaths I had the potential to save?
Có phải là tôi có nhiệm vụ là những người chết vì ung thư khi mà tôi đã giấu những cái phương pháp đó trong lòng tôi?
Their blood would be on my head as I only had to open my mouth to keep them from dying.
Có phải huyết của họ đã trên đầu của tôi vì tôi không mở miệng chia sẻ với họ?
In Joel 2:28.
Ở trong sách Joel đoạn 2 câu số 28. Đây là sách nói về thời kỳ cuối cùng và nói về tiên tri trong thời đại của chúng ta. Joel đoạn 2 câu số 28.
And it shall come to pass afterward that I will pour my spirit on all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions.
Sau đó ta sẽ đổ thần ta trên các loài thịt, loài xác thịt. Con trai con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy.
If God can do this work with young people,
nếu Đức Chúa Trời có thể làm việc điều này qua những thanh niên,
imagine what he could do if people of experience, of life, mature skills, education and money.
Nghĩ rằng những người mà Chúa có thể đổ thần linh của Ngài giúp đỡ cho những người để hiểu rõ Kinh Thánh, đó có tiền bạc và giàu sang thì lời của Chúa để truyền bá được như thế nào?
Thank you.
Kể Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.